Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 11 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ tri ân Đức Chân Phúc John Paul II, vị Giáo Hoàng của sự sống. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sự toàn năng của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bị động đất tại Iran. Trận động đất hôm 9 tháng 4 ở độ 6,1 theo thước Richter trong tỉnh Buseh ở miền nam Iran làm cho ít nhất 37 người chết và 850 người bị thương, theo thống kê sơ khởi, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho các làng mạc gần thành phố Kharkiv. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 10 tháng 4, Đức Thánh Cha nói, tôi hay tin trận động đất lớn đã xảy ra tại miền nam Iran và làm cho nhiều người chết và bị thương, thiệt hại trầm trọng. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với dân chúng bị thiên tai này.
Đài Bắc, Đức Hồng Y João Avis de Bras, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã đến Đài Loan hôm 8 tháng 4 vừa qua để bắt đầu chuyến viếng thăm các cộng đoàn dòng tu tại nước này. Đức Hồng Y Bras de Avis, người Brazil, đã được mời tham dự đại hội thường niên của các bề trên thượng cấp các dòng tu nam và nữ tại Đài Loan, đang tiến hành tại thành phố Hoa Liên trong những ngày qua. Ngày mai, thứ Sáu 12 tháng 4, Đức Hồng Y sẽ tham dự hội nghị tưởng niệm chị Chiara Lubich, sáng lập phong trào Focolari Tổ Ấm, qua đời cách đây đúng 5 năm. Khi đến phi trường thủ đô Đài Bắc, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu đã được Đức Tổng giám mục sở tại Hồng Sơn Xuyên, dòng Ngôi Lời, cùng với Đức Cha Dịch Cương, nguyên Tổng giám mục Đài Bắc, và Đức ông Russell, đại biện tòa sứ thần tòa thánh, đón tiếp. Trong 10 ngày viếng thăm cho đến 18 tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Bras de Avis có những cuộc gặp gỡ với nhiều cộng đoàn dòng tu cũng như với các cộng đoàn giáo hội địa phương để biết rõ hơn sức sinh động của giáo hội tại Đài Loan. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Ngài là thánh lễ Đức Hồng Y cử hành chiều Chúa Nhật 14 tháng 4 cùng với hàng giáo sĩ địa phương tại nhà thờ Thánh Gia. Trước đó, Đức Hồng Y viếng thăm Đại chủng Viện Miền và Phân khoa Thần học Thánh Roberto Bellarmino. Chiều thứ Bảy 13 tháng 4 tại thủ đô Đài Bắc, Đức Hồng Y Bras de Avis có cuộc gặp gỡ dưới hình thức đối thoại với các thế hệ trẻ do Ủy ban Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đài Loan tổ chức. Xét vì nước này quá xa Brazil nên chỉ có một số ít bạn trẻ có thể đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil vào hạ tuần tháng 7 năm nay.
Roma. Sáng hôm qua 10 tháng 4, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, nhân dịp lễ Đức Mẹ truyền tin là bổn mạng của đại học này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Filoni nhắc đến kỷ niệm 366 năm thành lập Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo, ngày nay gồm có hàng ngàn sinh viên đến từ 120 quốc gia, thuộc các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau. Đại học có 4 phân khoa, triết, thần, truyền giáo học và giáo luật, 2 học viện cao đẳng về huấn giáo và tu đức truyền giáo, và về việc không có tín ngưỡng, tôn giáo và các nền văn hóa. Ngoài ra có 2 trung tâm là Trung tâm Nghiên cứu Trung Hoa và Trung tâm Truyền thông Xã hội. Trong số các sinh viên của Đại học Urbaniana cũng có nhiều linh mục, tu sĩ và chủng sinh người Việt. Đức Hồng Y Filoni đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc trong thánh lễ, đặc biệt là thư gửi tín hữu Do Thái. Con Thiên Chúa ra khỏi cung lòng Chúa Cha, đi vào cung lòng Đức Mẹ Maria và nhận lấy con tim nhân thế. Vì vậy, Chúa Kitô ra khỏi thiên tính của Ngài, hay nói như Đức Thánh Cha Francisco, Chúa ra khỏi cung lòng Chúa Cha và tiến về ngoại biên đến với nhân loại, nơi mà sự dốt nát, tội lỗi, thái độ vụ nghi thức và những điều khác đã làm cho đức tin trở nên khô cằn hoặc cố tình không được biết đến. Chúa Kitô đã đi đến với các khu ngoại ô của nhân loại, gặp gỡ những người nghèo khổ, què quặt, người mù, tội nhân và tất cả mọi người để loan báo cho họ nước Chúa và tình thương từ bi của Ngài. Và Đức Hồng Y Philoni kết luận rằng, chính trong khuôn khổ ấy đại học của chúng ta có thể tìm được những nguồn hứng và lý do để hiện hữu. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria giúp chúng ta tiếp tục sứ mạng của mẹ, tức là cưu mang đức tin và chuẩn bị những thừa sai mới, loan báo đức tin trong niềm trung thành hoàn toàn với tin mừng và giáo hội.
Ottawa, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi suy tư và hành động theo những giáo huấn gần đây của giáo hội về môi sinh. Lời kêu gọi trên đây của các giám mục Canada ở trong văn kiện công bố hôm 8 tháng 4 vừa qua với tựa đề Xây dựng một nền văn hóa mới, các đề tài chủ yếu trong giáo huấn gần đây của giáo hội về môi sinh. Văn kiện trình bày 8 đề tài khác nhau với những trích dẫn giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Gioan Phaolô II cùng với một suy tư ngắn. Trái với một số quan điểm thịnh hành do những người chủ trương bảo vệ môi sinh cổ võ chỉ coi con người như một giống loài trong số các sinh vật khác, văn kiện của các giám mục Canada nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên là con người là những thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Văn kiện trưng dẫn lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức cảnh giác chống lại những thái quá trong sự thống trị vô độ trên thiên nhiên, hoặc chủ trương ngược lại là tuyệt đối hóa môi sinh, coi nó quan trọng hơn chính con người. Nguyên tắc thứ hai là nhấn mạnh trật tự nội tại của thiên nhiên và luật tự nhiên có thể được kiểm chứng bằng lý trí. Nguyên tắc thứ ba là môi sinh nhân bản và tương quan của nó với môi sinh về môi trường. Văn kiện trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức trong thông điệp bác ái trong chân lý, qua đó Ngài liên kết việc tôn trọng thiên nhiên với sự tôn trọng môi sinh nhân bản về hôn nhân, gia đình và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn.
Bon, Đức Giám mục Cốp Ai Cập tại Đức Alba Damian kêu gọi hai giáo hội Kitô tại Đức liên đới hơn với các tín hữu Kitô tại Ai Cập sau những vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và Cốp tại Ai Cập. Tuyên bố hôm 10 tháng 4 vừa qua với mạng thông tin trên Internet của Giáo hội Công giáo Đức ở thành phố Bonn, Đức cha Damian nói, nếu nhà thờ chính tòa Thánh Marco vốn được coi như Vatican của các tín hữu Cốp bị tấn công, thì đồng thời đó cũng là một cuộc tấn công chống lại từ 18 đến 20 triệu tín hữu Cốp trên thế giới. Vì thế tôi tự hỏi, chúng tôi còn phải chờ đợi gì nữa? Tôi thấy phản ứng của các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Đức về vấn đề này thật là chậm và yếu ớt. Trong những ngày qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã xảy ra cuộc đụng độ giữa nhiều người trẻ Hồi giáo và Kitô, khiến cho nhiều người chết, trong đó phần lớn là tín hữu Kitô. Trong lễ an táng 4 thanh niên Cốp bị thiệt mạng cử hành chiều tối Chủ nhật mùng 7 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco đã có thêm một tín hữu Kitô khác bị giết. Đức cha Damian cho biết các tín hữu Kitô tại Ai Cập cảm thấy kinh hoàng và không còn tin tưởng gì nơi chính quyền hiện nay tại nước này. Theo họ, cảnh sát đã dung túng, thậm chí còn hỗ trợ những kẻ tấn công, tham gia cuộc đụng độ. Các tín hữu Kitô Ai Cập phải chịu sự oán ghét, kể cả từ phía những người bạn Hồi giáo của họ. Theo Đức cha, những kẻ gây hấn và quá khích không đông đảo, nhưng họ rất to tiếng, trong khi những người ôn hòa chiếm đa số, nhưng họ thầm lặng.
Mặt khác, hôm 9 tháng 4 vừa qua, Linh mục Rafik Grech, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập, cho biết các tín hữu Cốp tại đây lo sợ sẽ có những vụ bạo động mới trong dịp lễ phục sinh theo niên lịch Cốp vào ngày 5 tháng 5 tới đây. Cha Grech cùng với tổ chức bác ái Công giáo Đức Missio kêu gọi Liên hiệp Âu Châu tạo sức ép trên chính phủ Ai Cập để tăng cường các biện pháp bảo vệ các thánh đường Kitô. Cha Grech nói, nếu nhà thờ chính tòa Thánh Marco tại thủ đô Cairo mà không được cảnh sát bảo vệ, thì các tín hữu tự hỏi các nhà thờ nhỏ bé hơn có được an ninh hay không? Theo linh mục phát ngôn viên, các nhân vật Kitô và Hồi giáo ôn hòa tìm cách làm cho tình hình lắng dịu, nhưng chỉ cần một tia lửa cũng đủ làm cho thùng thuốc nổ bắt lửa. Các tín hữu Copt, đa số thuộc giáo hội chính thống, chiếm từ 6 đến 10% trên tổng số 84 triệu dân Ai Cập và là cộng đồng Kitô lớn nhất tại Trung Đông. Những vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và Copt vẫn thường xảy ra tại Ai Cập. Từ sau khi chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak sụp đổ hồi tháng 2 năm 2011, đã có lối 50 tín hữu Kitô bị thiệt mạng và nhiều người Hồi giáo.
Sao Paulo, dân chúng tại khu phố Guaratiba gần thành phố Rio de Janeiro hy vọng cuộc sống và hạ tầng cơ sở tại nơi họ sinh sống được cải tiến nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào hạ tuần tháng 7 năm nay. Cho đến nay, Guaratiba là khu phố cách Rio 50 cây số về hướng Tây, trong những thập niên qua bị lãng quên, nhưng nay khu vực này được chọn làm nơi diễn ra buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ thế giới tối ngày thứ Bảy 27 tháng 7. Và thánh lễ bế mạc ngày cử hành sáng Chúa Nhật hôm sau 28 tháng 7, với sự tham dự của hàng triệu người. Báo chí cho biết vì những sinh hoạt quan trọng này, chính quyền địa phương đang cho trải nhựa đường xá, và khu vực rộng 4,5 cây số vuông tại đây sẽ được cải tiến. Việc đầu tư vào khu phố này được tiến hành. Các vị trách nhiệm chịu áp lực rất mạnh để chuẩn bị khu vực này kịp thời cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Đức trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ Á Châu như Philippines, Nam Hàn và Thái Lan. Hai đoàn hành hương đến từ xa nhất là đoàn hành hương của Tổng giáo phận Buenos Aires bên Argentina và đoàn hành hương Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý về tầm quan trọng của sự phục sinh đối với cuộc sống Kitô. Nếu không có sự phục sinh, đức tin Kitô sẽ trở thành vô ích. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau.
La nostra fede si fonda sulla morte e risurrezione di Cristo, proprio come una casa poggia sulle fondamenta. Se cedono queste, crolla tutta la casa.
Đức tin của chúng ta dựa trên cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, y như một ngôi nhà dựa trên các nền tảng của nó. Nếu các nền tảng này sụp đổ, thì ngôi nhà cũng sập. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mình bằng cách mang trên mình các tội lỗi của chúng ta và xuống trong vực sâu của cái chết, và trong sự phục sinh người chiến thắng và lấy đi các tội lỗi và mở ra cho chúng ta con đường tái sinh vào một cuộc sống mới. Thánh Phêrô diễn tả điều này một cách tổng hợp trong phần đầu thư thứ nhất của người như chúng ta đã nghe. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Thánh Tông Đồ nói với chúng ta rằng, với sự phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra một điều gì đó triệt để mới mẻ. Đó là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và trở thành con cái của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta được sinh vào một cuộc sống mới. Khi nào thì điều này được thực hiện cho chúng ta? Trong bí tích rửa tội. Xưa kia, người ta lãnh nhận bí tích rửa tội bằng cách dìm mình trong nước. Người phải được rửa tội cởi bỏ y phục, bước xuống trong cái bồn lớn của bí tích rửa tội, và vị giám mục hay linh mục đổ nước trên đầu họ 3 lần, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi người đã được rửa tội bước ra khỏi bồn và mặc bộ y phục mới màu trắng, nghĩa là họ đã được sinh vào một cuộc sống mới, bằng cách dìm mình trong cái chết và sự sống lại của Chúa. Họ đã trở thành con cái Chúa.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: "Anh em đã lãnh nhận thần khí làm cho anh em trở thành nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi." Thần khí thực hiện nơi chúng ta điều kiện mới này là con Thiên Chúa, và đây là ơn lớn nhất mà chúng ta nhận được từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Và Thiên Chúa đối xử với chúng ta như là con, người hiểu biết chúng ta, tha thứ cho chúng ta, ôm ấp chúng ta, yêu thương chúng ta cả khi chúng ta lầm lỗi. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah đã khẳng định rằng, cả khi một bà mẹ có quên con mình đi nữa, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ và không khi nào quên chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự cần thiết phải phát triển cuộc sống mới là con Thiên Chúa của tín hữu như sau.
Tuttavia, questa relazione filiale con Dio non è come un tesoro che conserviamo in un angolo della nostra vita, ma deve crescere, deve essere alimentata ogni giorno con l'ascolto della parola di Dio.
Tuy nhiên, tương quan là con với Thiên Chúa này không phải như là một kho tàng mà chúng ta gìn giữ trong một góc cuộc sống, mà phải lớn lên, phải được nuôi dưỡng mỗi ngày với việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, tham dự vào các bí tích, đặc biệt là bí tích sám hối và bí tích thánh thể và tình bác ái. Chúng ta có thể sống như là con, và đó là phẩm giá của chúng ta. Chúng ta hãy có cung cách hành xử như là những người con đích thật. Điều này có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải để cho Chúa Kitô biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giống như người. Nó có nghĩa là tìm sống như Kitô hữu, tìm cách theo Chúa, cả khi chúng ta trông thấy các hạn hẹp và các yếu đuối của chúng ta đi nữa. Cám dỗ bỏ Thiên Chúa ra một bên và để chính chúng ta vào trung tâm, luôn luôn ở trước cửa và kinh nghiệm về tội lỗi gây thương tích cho cuộc sống Kitô, cho sự kiện là con Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế chúng ta phải có can đảm sống đức tin, không để bị hướng dẫn bởi tâm thức nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không cần thiết, không quan trọng đối với ngươi. Trái lại, chỉ khi có cung cách hành xử như con cái Thiên Chúa, không ngã lòng vì các sa ngã của chúng ta, khi cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, cuộc sống của chúng ta sẽ mới mẻ, được linh hoạt bởi sự thanh thản và tươi vui. Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta. Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta phải là những người đầu tiên có niềm hy vọng chắc chắn này, và phải là một dấu chỉ hữu hình, rõ ràng, sáng láng của niềm hy vọng ấy. Chúa phục sinh là niềm hy vọng không suy giảm, không gây thất vọng. Biết bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta, các niềm hy vọng đã tan biến. Biết bao nhiêu lần các chờ mong mà chúng ta mang trong con tim đã không được thực hiện. Niềm hy vọng của Kitô hữu chúng ta mạnh mẽ, chắc chắn, vững vàng trên trần gian này, nơi Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta tiến bước và được mở ra cho sự vĩnh cửu, bởi vì được xây dựng trên Thiên Chúa là đấng luôn trung tín. Sống lại với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội với ơn đức tin cho một gia tài không hư nát, đem chúng ta tới chỗ tìm các điều của Thiên Chúa nhiều hơn, nghĩ tới người nhiều hơn và cầu nguyện với người nhiều hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh cuộc sống Kitô như sau.
Essere cristiani non si riduce a seguire dei comandi, ma vuol dire essere in Cristo, pensare come Lui, agire come Lui, amare come Lui e lasciare che Lui prenda possesso della nostra vita e la cambi, la trasformi, la liberi dalle tenebre del male e del peccato.
Là tín hữu Kitô không giản lược vào việc giữ các điều răn, nhưng muốn nói rằng ở trong Chúa Kitô suy nghĩ như người, hành động như người, yêu thương như người, để cho người chiếm hữu đời ta và thay đổi nó, biến đổi nó, giải thoát nó khỏi các tối tăm của sự giữ và tội lỗi. Anh chị em thân mến, với người hỏi chúng ta về lý do niềm hy vọng trong chúng ta hãy chỉ Chúa Kitô phục sinh cho họ. Chúng ta hãy chỉ người cho họ bằng việc loan báo lời Chúa và nhất là bằng cuộc sống phục sinh của chúng ta. Chúng ta hãy cho thấy niềm vui là con Thiên Chúa sự tự do sống trong Chúa Kitô mà Người ban cho chúng ta là sự tự do thật, tự do khỏi sự nô lệ sự giữ, tội lỗi và cái chết. Chúng ta hãy nhìn lên quê hương trên trời, chúng ta sẽ có được một ánh sáng và sức mạnh mới cả trong dấn thân và các lao nhọc hàng ngày nữa. Đó là một phục vụ quý báu mà chúng ta phải trao ban cho thế giới này, thường không còn thành công trong việc hướng cái nhìn lên cao nữa, hướng cái nhìn về Thiên Chúa nữa.
Chào các đoàn hành hương khác nhau, Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người có những ngày viếng thăm Roma tươi vui, bổ ích. Với đông đảo các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội mới mừng lễ truyền tin cho Đức Maria. Ngài xin Đức Mẹ linh hứng cho họ để họ luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa. Đức Thánh Cha xin Mẹ sưởi ấm con tim của các anh chị em đau yếu trong việc dâng hiến khổ đau của họ để cầu nguyện cho thiện ích của giáo hội. Ngài khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Người trong cuộc sống gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentationem, sed libera nos a mal.
Dominus vobiscum.
Spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã đứng rất lâu chào các giám mục và một số quan khách. Tiếp đó, Ngài đã đến chào các tín hữu đứng hai bên trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Ngài bắt tay từng người một, nói chuyện và lắng nghe họ. Đức Thánh Cha vuốt ve và hôn các trẻ em. Có một em bé tặng Đức Thánh Cha các hình em đã vẽ trên một mảnh giấy. Một bà mẹ xin Ngài chúc lành cho bà và bào thai bà đang mang trong bụng. Đức Thánh Cha đã ban phép lành và đặt tay chúc lành cho thai nhi. Một linh mục xin Đức Thánh Cha làm phép một triều thiên mạ vàng để dâng kính Đức Mẹ. Nhiều người đã xin Đức Thánh Cha chúc lành cho các chuỗi ảnh họ đem theo. Đức Thánh Cha cũng đã làm phép một tượng Đức Mẹ lớn đặt trên kiệu. Trước khi đi vào nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã bảo dừng xe Jeep lại để Ngài xuống chào và ban phép lành cho các bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Ngài đã hôn các trẻ em tàn tật và bắt tay thân nhân của họ đứng đằng sau.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ tri ân Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của sự sống.
Xin trích chứng từ tri ân viết từ nước Ý gửi đến văn phòng án phong chân phước và hiển thánh cho Đức Thánh Cha John Paul II, vị giáo hoàng của sự sống. Thư đề ngày Chủ nhật 30 tháng 12 năm 2012 viết như sau. Con ước ao làm chứng một chút về sự chuyển cầu và về câu chuyện giữa con với Đức Thánh Cha John Paul II. Ngày 24 tháng 3 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm mục vụ tại Fucino Avezzano thuộc tỉnh Aquila của vùng Abruzzo ở miền trung nước Ý. Cha mẹ con muốn đến Avezzano để trông thấy Đức Thánh Cha, đồng thời mang con theo nữa. nhưng con quyết liệt phản đối, bởi lẽ cái tuổi 14 của con lúc bấy giờ thì trong đầu con tưởng tượng rằng có nhiều cái đáng kể khác cần được thưởng lãm hơn là đi gặp Đức Thánh Cha. Nhưng ba má con này nỉ mãi nên con bị bó buộc phải chấp nhận. Khi đến Avezzano, con đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường của một căn nhà với bản mặt lầm lì lộ rõ nét giận dỗi. Con sốt ruột mong cho mọi sự qua nhanh để con còn có thời giờ đi viếng những nơi khác mà theo con thì quan trọng và hay ho hơn gấp bội phần. Con trông thấy Đức Thánh Cha trên chiếc xe bọc kính Papa Mobile đến từ phía bên trái. Vừa khi chiếc xe rẽ vào góc của con đường, tất cả vui mừng chạy ùa ra để chào đón Đức Thánh Cha. Riêng con vẫn đứng trơ trơ nguyên vị trí cũ thật cứng nhắc và thật cương quyết, nhất định không muốn vẫy tay chào người. Thế rồi xe Đức Thánh Cha đi ngang qua chỗ con đang đứng. Người nhìn con nhìn người, rồi người tiếp tục nhìn con tiếp tục nhìn người. Con lầm bầm nói trong miệng với con và cho con nghe, con sẽ không bao giờ chào ông đâu nhé. Trong khi đó Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục nhìn con cách tha thiết, y như thể chỉ có mình con và người vào chính lúc ấy. Sau cùng con nghĩ là mình phải chào Đức Thánh Cha, nên con giơ tay lên nhưng lại vội vàng hạ tay xuống ngay và quay sang nhìn đám đông đang hò reo vui mừng vẫy tay chào ngài. Tất cả biến cố trên đây diễn ra chỉ trong vòng 6 đến 7 giây, nhưng con xin đoan chắc với quý vị là đối với con, nó kéo dài gần như thiên thu bất tận. Sau đó cuộc sống con lặng lẽ trôi qua với an bình thanh thản. Tuy nhiên, thỉnh thoảng con vẫn hồi tưởng lại biến cố trên đây, nhưng không bao giờ kể cho ai nghe. Cuối tháng 3 năm 2005, vào ngày Đức Thánh Cha trở bệnh nặng, con cùng với hai người bạn đến canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô, có rất nhiều người sốt sắng cầu nguyện, và chúng con cùng hiệp ý tham dự vào buổi canh thức cầu nguyện ấy. Ngày thứ 3 năm tháng 4, mặc dầu bị mổ nơi chân 3-4 ngày trước đó, con vẫn kiên nhẫn xếp hàng trong vòng 14 tiếng đồng hồ để có thể đến nghiêng mình lần cuối trước thi hài của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đang đặt trong đền thờ Thánh Phêrô. Con muốn nhân dịp này để thưa với Đức Thánh Cha rằng, vào cái ngày của năm 1985 ấy, con không muốn chào ngài, thì hôm nay con xin đến vĩnh biệt ngài với một chỗ trống trong trái tim. Những năm tiếp theo đó, con còn trở lại đền Thánh Phêrô nhiều lần nữa để tỏ lòng kính yêu Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Rồi con lập gia đình, và trong vòng 3 năm trời, chúng con tìm đủ mọi cách để cho ra chào đời một đứa con, nhưng vô hiệu quả. Thế rồi ngày 29 tháng 12 năm 2011, lần đầu tiên con đưa hiền thê con đến Vatican, với rất ít hy vọng nhưng tràn đầy đức tin. Chúng con đến quỳ gối cầu nguyện trước mộ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Con van xin ngài ban cho con một món quà lớn lao. Con cầu nguyện sốt sắng như chưa từng bao giờ cầu nguyện. Thời gian trôi qua và thỉnh thoảng con lại nhớ đến lần cầu nguyện của ngày hôm ấy. Ngày 28 tháng 3 năm 2012, hiền thê con quyết định đi khám bác sĩ vì cảm thấy có những dấu hiệu khó chịu khác thường. Người ta khuyên nàng nên làm một thử nghiệm xem có phải đang mang thai không. Ngày hôm sau, hiền thê con liền đi làm, và đến ngày 2 tháng 4 thì kết quả cuộc thử nghiệm cho biết đúng là hiền thê con đã mang thai. Chiều hôm ấy, khi con vào Internet thì mới biết rằng hôm ấy là ngày giỗ 7 năm qua đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, 2 tháng 4, 2005. Thật là một trùng hợp lạ lùng, không thể nào tin được. Ngày 25 tháng 11 năm 2012, bé Jacobo của chúng con chào đời. Và ngày hôm nay 30 tháng 12 năm 2012, đúng một năm sau ngày cầu nguyện tha thiết trước mộ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chúng con trở lại viếng mộ ngài, nhưng lần này chúng con có đến 3 người, con, vợ con là Francesca và bé Jacobo 35 ngày, đẹp như mặt trời ban sáng. Người ta đặc biệt cho phép ba chúng con bước vào tận bàn thờ có mộ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II để cầu nguyện và để bày tỏ lòng tri ân ngài. Xin chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha dấu yêu của con, cảm ơn ngài vì đã cho con một món quà lớn lao nhất mà con có thể nhận được. ký tên Di Censo Lucio Francesca Jacobo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về sự toàn năng của Thiên Chúa.
Quý vị thính giả thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tuy nhiên, dường như niềm tin vào một Thiên Chúa toàn năng bị lung lay dữ dội khi trong đời sống thường ngày, chúng ta phải chứng kiến sự dữ vận hành trong thế giới. Trong đời sống cá nhân, nhiều khi chúng ta phải đối diện với quá nhiều đau khổ. Chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Thiên Chúa là Cha toàn năng lại không ra tay nâng đỡ và cứu giúp chúng ta? Sự toàn năng của Thiên Chúa được mặc khải cho con người ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, khi thuật lại những câu chuyện về sáng tạo. Thiên Chúa phán hãy có và mọi sự liền có. Rồi trong suốt hành trình lịch sử cứu độ, Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân người qua miệng các ngôn sứ. Thiên Chúa của Israel là một Thiên Chúa hùng mạnh, và quyền năng của Ngài vượt thắng mọi sức mạnh của thế gian. Ngài là vua và nắm quyền trên toàn thể vũ trụ, và là đấng bảo vệ dân Israel. Như sách Esther viết, lạy Chúa là vua toàn năng, đấng nắm quyền điều khiển vũ trụ. Khi Chúa muốn cứu độ Israel, nào ai đương đầu nổi với Ngài? Với quyền năng đó, suốt trong lịch sử, Thiên Chúa luôn đồng hành và chăm sóc dân Ngài bằng cánh tay dũng lực của Ngài. Khi dân Israel bị thống trị bởi ách nô lệ Ai Cập, qua Môsê, Thiên Chúa đã giương cánh tay uy quyền của Ngài để giải phóng dân Israel và dẫn họ vào vùng đất hứa. Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người Do Thái nằm dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, sống trong tình trạng nô lệ, bị kìm kẹp bởi người ngoài bang. Dân Do Thái cầu nguyện và chờ đợi Gia-vê Thiên Chúa sẽ can thiệp, gửi tới đấng Mê-si-a, đấng sẽ lãnh đạo dân chúng đánh đuổi người La Mã ra khỏi đất nước của họ. Với mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã đến và hiện diện giữa dân người, như lời người đã hứa. Tuy nhiên, người Do Thái đã không thể nhận ra hình ảnh của một đấng Mê-si-a nơi trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ, và đặc biệt là nơi Đức Giê-xu, đấng đã bị treo trên thập giá. Tuy nhiên, đối với chúng ta nhận ra sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa nơi thập giá Đức Kitô. Đó không phải là sự khôn ngoan theo cách hiểu của con người, nhưng là sự toàn năng và chiến thắng của tình yêu. Như Thánh Phaolô đã giải quyết bằng những lời rất mạnh mẽ rằng, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiên xấu là, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoài cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như thế, qua Đức Giê-xu Kitô, Thiên Chúa đã biểu lộ sự toàn năng của mình trong một cách thức hoàn toàn mới mẻ, không theo cách thức của loài người chúng ta. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói rằng, chắc chắn chúng ta muốn sự toàn năng của Thiên Chúa theo kiểu mẫu tư tưởng và ước muốn của mình. Một Thiên Chúa toàn năng là đấng giải quyết những vấn đề, đấng can thiệp để giúp chúng ta thoát khỏi những khó khăn, đấng chiến thắng các quyền lực đối nghịch. Tuy nhiên, tin vào Thiên Chúa toàn năng đẩy chúng ta qua một con đường rất khác, học để biết rằng những tư tưởng của Thiên Chúa khác với chúng ta. Những con đường của Thiên Chúa rất khác với con đường của chúng ta, và ngay cả sự toàn năng của người cũng khác. Nó không được diễn tả như là một sức mạnh tự động và học tùy ý, nhưng được đánh dấu bởi một sự tự do yêu thương và phụ tử. Thiên Chúa không muốn phô diễn sự toàn năng của người trong sự cưỡng bức. Trái lại, sự toàn năng của Ngài được diễn tả trong tình yêu, nơi lòng thương xót, trong sự tha thứ, và nơi lòng mong mỏi khôn nguôi về sự hoán cải con tim của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa dường như yếu đuối nếu chúng ta nhìn ngắm Đức Giê-xu trên thập giá, đấng mời gọi chúng ta và chịu chết vì chúng ta. Thế nhưng, chính thái độ đón nhận đau khổ với sự kiên nhẫn
nhẹ nhàng và với tình yêu ấy đại diện ta một cách sống động quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Đây chính là sức mạnh đích thực và hoàn hảo của Thiên Chúa, lấy sự thiền để đáp lại sự dữ, tha thứ đáp lại lăng mạ, tha thứ đáp lại sự oán ghét của kẻ giết người bằng tình yêu trao ban sự sống. Như thế, sự dữ đã bị khuất phục và được tẩy rửa bằng tình yêu của Thiên Chúa. Sự chết đã bị đánh bại vĩnh viễn để chuyển thành món quà của sự sống. Thiên Chúa Cha đã cho người con sống lại. Sự chết, kẻ thù lớn nhất, đã bị tước đi nọc độc của nó. Và chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi. Chúng ta có thể đi vào thực tại của chúng ta như là những người con cái Thiên Chúa. Amen.
Hồn bơ vơ trở về cõi riêng bên Giê-xu, để một mình ở đó bên Giê-xu, để tình ta trầm lắng trong tình yêu, để tình yêu lên tiếng trong tim ta, để tình yêu rơi ấm hôn ra lại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bị động đất tại Iran. Đài Bắc, Đức Hồng Y João Avis de Bras, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, đã đến Đài Loan hôm 8 tháng 4 vừa qua để bắt đầu chuyến viếng thăm các cộng đoàn dòng tu tại nước này trong 10 ngày. Ottawa, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi suy tư và hành động theo những giáo huấn gần đây của giáo hội về môi sinh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.